Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng Tờ Mang Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
9 nhân viên của Hội Y sĩ Không Biên Giới thiệt mạng ở Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố chỉ có 5% những vụ không kích của Nga ở Syria là nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo. Và chính phủ Australia tuyên bố vụ nổ súng giết chết cảnh sát ở Sydney là một hành vi khủng bố.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hội Y sĩ Không Biên Giới cho biết 9 nhân viên của họ đã bị thiệt mạng và 37 người khác bị thương sau khi bệnh viện của họ tại thành phố Kunduz ở miền Bắc Afghanistan bị oanh tạc dữ dội hồi sáng sớm hôm nay. Hội này nói rằng vụ oanh kích tiếp diễn hơn 30 phút sau khi các giới chức quân sự của Mỹ và Afghanistan tại Washington và Kabul được thông báo. Tổ chức cứu trợ này không nói ai thực hiện vụ oanh tạc, nhưng quân đội Mỹ thừa nhận họ tiến hành một vụ oanh kích vào tảng sáng tại khu vực này và vụ oanh kích có thể đã gây ra những thiệt hại ngoài ý muốn. Hội Y sĩ Không Biên Giới cho biết khi vụ oanh kích xảy ra, có khoảng 105 bệnh nhân cùng với những người chăm sóc cho họ tại bệnh viện và hơn 80 nhân viên người nước ngoài và người địa phương của hội này có mặt tại đó. Binh sĩ Afghanistan với sự yểm trợ của những vụ không kích của Mỹ đã giao tranh một cách kịch liệt tại Kunduz với phiến quân Taliban là những người đã chiếm thành phố này hôm thứ Hai. Một phát ngôn viên của lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan là Đại tá Brian Tribus cho biết những người đe dọa tới lực lượng Mỹ là mục tiêu của một vụ oanh kích vào lúc 2 giờ 15 sáng thứ Bảy giờ địa phương. Ông này nói thêm rằng vụ oanh kích có lẽ đã gây thiệt hại ngoài ý muốn cho một cơ sở y tế ở gần đó và vụ này đang được điều tra. Giới hữu trách Afghanistan hôm qua cho biết ít nhất 60 người thiệt mạng và 466 người bị thương trong trận chiến giữa binh sĩ chính phủ và quân nổi dậy để giành quyền kiểm soát Kunduz. Tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani, hồi tối thứ Năm cho biết lực lượng an ninh Afghanistan đã chiếm lại hầu hết thủ phủ của tỉnh Kunduz. Tuy nhiên, những vụ đụng độ vẫn tiếp diễn cho tới khuya thứ Sáu vì phiến quân vẫn còn cố thủ tại một số khu vực trong thành phố. Còn tại vùng Nam Á, thì cảnh sát ở Bangladesh cho biết một công dân Nhật đã bị bắn chết ở miền Bắc ngày hôm nay và nạn nhân này là người nước ngoài thứ nhì bị giết hại ở Bangladesh trong vòng một tuần. Một giới chức của cảnh sát cho biết nạn nhân đã bị ba người đi trên xe máy bắn chết từ khoảng cách gần ở thị trấn Konya hẻo lánh. Giới hữu trách nói nạn nhân làm việc cho một dự án nông nghiệp ở quận Rangpur nằm cách thủ đô Dhaka khoảng 300 km. Vụ này xảy ra chưa đầy một tuần sau khi một nhân viên cứu trợ người Ý bị bắn chết ở Dhaka. Nhóm nhà nước Hồi giáo lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ này, nhưng chính phủ thì bác bỏ tuyên bố đó và họ cho rằng đây chỉ là một vụ việc đơn lẻ. Bangladesh, nơi đa số dân chúng là người theo đạo Hồi, lâu nay vẫn cảm thấy hãnh diện về đường lối thế tục của họ. Tuy nhiên, quốc gia Nam Á này đang chật vật ứng phó với những nhóm Hồi giáo hiếu chiến đã giết chết ít 10 blogger và những nhân vật tranh đấu theo chủ trương thế tục trong 2.5 năm qua. The Voice of America, VOA. Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết chỉ có 5% những vụ không kích của Nga ở Syria là nhắm vào những phần tử cực đoan của nhóm nhà nước Hồi giáo, trong lúc chiến dịch oanh kích của Moscow diễn ra sang tới ngày thứ Tư, bất chấp những mối quan tâm của Tây Phương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Sun ở Anh, Bộ trưởng Michael Fallon nói rằng hầu hết những vụ không kích của Nga là nhắm vào các nhóm nổi dậy khác ở Syria, kể cả nhóm quân đội Syria tự do được Tây Phương hỗ trợ. Ông cũng nói rằng những vụ tấn công đó đã giết chết thường dân. Hồi đầu tuần này, Nga đã bắt đầu dội bom ở Syria và họ cho biết mục tiêu chính của họ là nhóm nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, các giới chức Tây Phương và những người dân ở địa phương nói rằng nhiều vụ không kích đã đánh trúng những nhóm nổi dậy do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama tuyên bố là cuộc nội chiến Syria sẽ không trở thành một cuộc chiến tranh đại lý giữa Mỹ và Nga. Ông Obama cũng cho rằng sự hỗ trợ của Nga dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad không được sự tán thành của cộng đồng quốc tế. Cho tới giờ thì Nga vẫn chưa đáp ứng kêu gọi của ông Obama về việc tìm kiếm một giải pháp chính trị, trong đó không có một vai trò cho ông Assad ở Syria. Tại một cuộc họp thượng đỉnh tại Paris hôm qua, Tổng thống Pháp François Hollande nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng những vụ không kích của Nga ở Syria phải giới hạn trong việc tấn công các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo mà thôi. Cũng trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Syria ông Walid al-Mualam lên tiếng tại Liên Hiệp Quốc để bênh vực cho hành động của ông Putin. Ông Mualam cũng nói rằng chính phủ Syria sẽ tham gia các nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc để tìm cách đạt được một thỏa thuận hòa bình. Theo lịch trình, thì Ukraine ngày hôm nay sẽ bắt đầu rút vũ khí hạng nhẹ ra khỏi miền đông nước này, là nơi căng thẳng đang ở mức cao vì vụ đối đầu với phiến quân do Nga hậu thuẫn. Hành động ngày hôm nay được thực hiện một ngày sau khi Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko bày tỏ sự lạc quan về việc hồi sinh tiến trình hòa bình miền đông Ukraine sau cuộc họp tại Paris với các nhà lãnh đạo của Nga, Pháp và Đức. Ngày hôm qua là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo này nhóm họp kể từ khi đạt được hiệp định ngừng bắn ở Minsk hồi đầu năm nay. Nga tán dương việc bắt đầu triệt thoái vũ khí như một diễn tiến tích cực. Cũng tại Âu Châu, thì Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết số người di dân tới Hy Lạp trong tuần này đã giảm đáng kể. Hôm thứ Sáu, các giới chức nói rằng thời tiết xấu đã làm chậm lại làn sóng di dân. Tuy nhiên, sự sút giảm này dự kiến sẽ không kéo dài. Một phát ngôn viên của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nói rằng thời tiết tốt có phần chắc sẽ làm cho số người di dân tới Hy Lạp tăng mạnh. Hôm thứ Sáu, có nhiều chiếc xuồng chở người tị nạn và người di dân đã từ Thổ Nhĩ Kỳ đến đảo Lesbos của Hy Lạp, trong đó có nhiều người chạy trốn cuộc nội chiến ở Syria. Tuy nhiên, trước đó một ngày thì chỉ có 1.500 người di dân tới Hy Lạp, tức là thấp hơn nhiều so với con số trung bình của thời gian gần đây là 5.000 người mỗi ngày. Trong tổng số 520.000 người vượt Địa Trung Hải để tới Âu Châu trong năm nay, có khoảng 400.000 người ghé vào Hy Lạp.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các giới chức Australia ngày hôm nay nói rằng vụ một thiếu niên bắn chết một cảnh sát viên ở Sydney có phần chắc là có động cơ chính trị và rõ ràng là một hành vi khủng bố. Thiếu niên 15 tuổi, lai lịch hiện chưa được công bố, đã bắn vào gáy của một nhân viên cảnh sát của tiểu bang New South Wales ở khoảng cách ngắn bên ngoài một trạm cảnh sát ở ngoại ô Sydney. Hung thủ đã bị bắn chết trong vụ chạm súng với cảnh sát sau đó. Các cơ quan truyền thông cho rằng thiếu niên này là người Iraq gốc Kurd sinh ra ở Iran. Tin tức cho biết hung thủ đã hô các khẩu hiệu có tính chất tôn giáo trước khi bắn chết viên cảnh sát tên Curtis Chang, là người đã phục vụ 17 năm trong lực lượng cảnh sát New South Wales. Cảnh sát trưởng New South Wales, ông Andrew Scipione, nói rằng hiện chưa rõ tại sao ông Chang bị nhắm làm mục tiêu tấn công. Ông Spione nói rằng cảnh sát chưa xác định được động cơ, nhưng họ tin rằng vụ này có động cơ chính trị. Thủ tướng Australia ông Malcolm Turnbull ngày hôm nay cũng nói rằng vụ nổ súng có động cơ chính trị và là một tội ác gây chấn động. Australia đang ở trong tình trạng cảnh giác cao về những phần tử hiếu chiến trong nước, trong đó có một số người đã tới vùng Trung Đông để chiến đấu trong hàng ngũ của nhóm nhà nước Hồi giáo và những nhóm cực đoan khác. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi dân chúng gây sức ép để đòi Quốc hội đặt ra những luật lệ nghiêm khắc hơn để kiểm soát súng ống. Hôm thứ Sáu, một ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng bừa bãi tại một trường đại học cộng đồng ở tiểu bang Oregon, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng đây là một lựa chọn chính trị mà chúng ta thực hiện để cho phép việc này xảy ra vài tháng một lần ở nước Mỹ. Ông nói thêm rằng chúng ta phải cùng nhau nhận lãnh trách nhiệm đối với những gia đình bị mất người thân vì sự không hành động của mình. Hôm thứ Năm, hung thủ tên Chris Harper Marcus, 26 tuổi, đã xả súng tại Đại học Cộng đồng Umka ở thành phố Roseburg, giết chết 9 người và gây thương tích cho 7 người trước khi bị cảnh sát bắn chết. Những người mục kích nói rằng hung thủ cố tình bắn vào những người theo đạo Cơ Đốc giáo. The Voice of America, VOA. Chính quyền Iran đã đón tiếp một chiếc máy bay chở xác của những người Iran bị thiệt mạng trong vụ dẫm đạp hồi tuần trước tại lễ Hajj ở Ả Rập Xê Út. Tổng thống Hassan Rouhani nằm trong số các giới chức cấp cao đến dự lễ đón tiếp tại phi trường Tehran ngày hôm nay. Chiếc máy bay này chở xác của 104 người trong số 464 người Iran bị thiệt mạng trong vụ dẫm đạp đã làm cho quan hệ giữa Iran với Ả Rập Xê Út trở nên căng thẳng nhiều hơn nữa. Iran cho rằng sự quản lý sai trái của Ả Rập Xê Út làm phát sinh vụ dẫm đạp và nhiều người ở nước này đã thực hiện những vụ biểu tình bên ngoài sứ quán của Ả Rập Xê Út tại Tehran. Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei cảnh cáo Ả Rập Xê Út sẽ phải đối mặt với những biện pháp mà ông gọi là cứng rắn nếu không đưa xác các nạn nhân của Iran về nước. Thảm kịch hôm 24 tháng 9 đã gây tử vong cho 769 người. Nhiều vụ giẫm đạp chết người đã xảy ra trong lễ Hajj hàng năm ở Ả Rập Xê Út, nhưng vụ năm nay là vụ tệ hại nhất kể từ năm 1990 khi có hơn 1.400 người thiệt mạng. Tại Phi Châu, thì các giới chức Nigeria cho biết 15 người đã bị thiệt mạng và 41 người khác bị thương trong những vụ nổ tại hai địa điểm gần thủ đô Abuja. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng những vụ tấn công này có những nét tương tự những vụ tấn công trước đây của nhóm hiếu chiến Boko Haram. Một ngày trước đó, thì 4 kẻ nổ bom tự sát đã tấn công ở thành phố Maiduguri, giết chết ít nhất 14 người và gây thương tích cho gần 40 người.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, trên toàn thế giới, con người ngày càng sống lâu hơn. Các cuộc nghiên cứu cho thấy tuổi thọ trung bình cũng gia tăng. Vào năm 2050 sẽ có khoảng 2 tỷ người ở vào lứa tuổi 60 hay cao hơn. Và con số những người 80 tuổi hay trên nữa tăng gần gấp 4 lần đến mức 395 triệu người. Đây là con số mới nhất do Tổ chức Y tế Thế giới Liên Hiệp Quốc gọi tắt là WHO công bố. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Tom Baines và Anna Matteo về việc chăm sóc người lớn tuổi trong các nền văn hóa khác nhau và khuynh hướng đưa cha mẹ già yếu vào các nhà dưỡng lão, trái với tập tục thông thường là chăm sóc cha mẹ tại nhà của những người Á Châu.
Chăm sóc người lớn tuổi mất nhiều thời giờ và tiền bạc. Trách nhiệm này thường rơi vào tay các thân nhân trong gia đình, và việc này có thể gây nên nhiều khó khăn. Bà Gail Gibson Hunt là giám đốc điều hành của Liên minh Toàn quốc về chăm sóc sức khỏe. Tổ chức của bà giúp các gia đình Mỹ chăm sóc thân nhân đau yếu hay lớn tuổi. Bà Hunt nói một số gia đình trải qua giai đoạn bà gọi là kiệt lực trong việc chăm sóc sức khỏe. Bà nói tình trạng này có thể ảnh hưởng đến một người về nhiều mặt. Bà giải thích.
Caregiver burnout specifically would refer to a caregiver.
Tình trạng kiệt sức trong việc chăm sóc sức khỏe thường để chỉ một người chăm sóc sức khỏe chịu quá nhiều áp lực. Có thể là tài chính, có thể về thể chất, một số trầm cảm về mặt tinh thần, đến nỗi ông hay bà ấy không thể nào tiếp tục làm công việc chăm sóc sức khỏe nữa. Họ quá mệt mỏi, họ trong tình trạng mà chúng tôi gọi là kiệt sức.
Theo bà Hunt, người Mỹ nói họ cần một số việc để giảm bớt căng thẳng, trong khi chăm sóc cho thân nhân lớn tuổi hay khuyết tật trong gia đình. Những việc này bao gồm tiền bạc, được huấn luyện về y khoa và đôi khi chỉ cần cho người chăm sóc nghỉ ngơi. Bà Hunt nói,
they typically will say they need a break.
Thông thường họ cần nghỉ ngơi, đây chắc chắn là việc cần thiết để giúp tránh khỏi bị kiệt sức. Họ cũng thường nói đến sự cần thiết được giúp đỡ về tài chính. Tại Mỹ, mỗi năm trung bình họ phải bỏ ra khoảng 5.000 đô la tiền túi của họ.
Vào năm 2050, Trung Quốc sẽ là quốc gia có số dân 80 tuổi hay cao hơn nữa, đông nhất thế giới với 90 triệu người. Ấn Độ đứng hàng thứ nhì với 37 triệu người và Hoa Kỳ đứng hàng thứ ba với 32 triệu người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những nước khác có đông số dân 80 tuổi hay trên nữa là Nhật Bản, Brazil, Đức, Pháp, Ý, Anh và Liên bang Nga. Bà Hunt nói các cuộc nghiên cứu cho thấy Thụy Điển và Phần Lan đứng đầu thế giới trong việc hỗ trợ cho những người chăm sóc sức khỏe. Bà Hunt cho biết thêm là Hoa Kỳ tụt hậu khá xa so với những nước nói tiếng Anh khác trong việc hỗ trợ cho các gia đình để chăm sóc thân nhân đau ốm hay già yếu.
Hầu hết các nước nói tiếng Anh khác đều bỏ xa nước Mỹ trong việc hỗ trợ những người chăm sóc sức khỏe. Thêm vào những nước nói tiếng Anh, Thụy Điển và Phần Lan rất tiến bộ trong việc hỗ trợ những người chăm sóc sức khỏe.
Bà Hans nói nước Anh, Australia, New Zealand và Iceland hỗ trợ cho các người chăm sóc sức khỏe tốt hơn là nước Mỹ. Bà nói tất cả bốn nước này đều có những chương trình hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ dành cho những người chăm sóc sức khỏe. Các gia đình có thể được trợ cấp tài chính và nguồn lực để giúp họ chăm sóc thân nhân lớn tuổi trong gia đình, cũng như con cái khuyết tật. Tại một số nền văn hóa, trách nhiệm của gia đình là chăm sóc cho thân nhân lớn tuổi. Do đó, ngay cả danh từ caregiver, người chăm sóc sức khỏe, không có trong nhiều nền văn hóa, bà Hans nói.
Tôi nghĩ điều rất thú vị là tại Ấn Độ, có nhiều người thuộc giai cấp trung lưu Ấn Độ, những người trẻ di cư đến Australia hay Anh hay Hoa Kỳ, và cha mẹ của họ vẫn còn sống tại Ấn Độ. Họ chỉ gửi tiền về. Tôi nghĩ hiện đang có những cuộc thảo luận tại Ấn Độ về trách nhiệm thực sự của gia đình là gì. Họ chưa bao giờ biết được danh xưng người chăm sóc sức khỏe, vì đó là công việc họ phải làm.
Bà Hans cho biết tiếp.
Cùng một lúc tại Trung Quốc, chính phủ thông qua một đạo luật quy định là các con trưởng thành phải gửi tiền về để giúp đỡ gia đình. Và hiện nay, họ bắt đầu thi hành luật này.
Bà Hans nói tình hình tại Nhật Bản khác hẳn. Nhật Bản cung cấp bảo hiểm dài hạn cho gia đình và cũng có truyền thống chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, bà cho biết là Nhật Bản không có những tổ chức chăm sóc sức khỏe làm việc với nhau. Nhật Bản thiếu người trẻ để chăm sóc cho số dân già nua. Để giải quyết vấn đề này, đôi khi người Nhật trông cậy vào các nước khác để huấn luyện người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nhật Bản và Đức huấn luyện người Việt Nam thành những người chăm sóc sức khỏe cho những người lớn tuổi tại hai nước này. Các nhà khoa học Nhật Bản cũng sáng chế ra người máy chăm sóc sức khỏe. Mới đây, các nhà khoa học và kỹ sư thuộc Viện Khoa học Não Riken hợp lực với một công ty sản xuất cao su sáng chế Robert. Người máy này được thiết kế để di chuyển bệnh nhân từ giường xuống xe lăn. Bà Hans khuyên các người chăm sóc sức khỏe sống tại bất cứ nơi nào trên thế giới nên tìm sự giúp đỡ nếu họ cảm thấy kiệt sức. Bà nói điều quan trọng là nhờ bà con trong gia đình hay những tổ chức cộng đồng. Bà cũng nói nên nhận sự giúp đỡ, đừng có mà cảm tội lỗi nếu mọi người đề nghị giúp đỡ. Lời khuyên của những chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới rất đơn giản. Hãy chăm sóc tốt sức khỏe của bạn. Các chuyên gia y tế nói mọi người nên chữa trị nhanh chóng những vấn đề về sức khỏe và không nên hút thuốc hay uống nhiều rượu. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyên mọi người nên tập thể dục, ăn uống lành mạnh và ngủ đủ giấc. Những hoạt động này sẽ giữ cho các bạn khỏe mạnh và có lối sống độc lập sau này. Tại Mỹ, các gia đình thường phải đối đầu với một tình trạng khó xử là khi nào hỏi bố hay mẹ sẵn sàng rời khỏi nhà và di chuyển đến một cộng đồng hưu trí hay một cơ sở trợ giúp cho đời sống. Đối với những di dân sống tại Mỹ, ý nghĩ này thường xung đột với văn hóa lâu đời của họ. Một chuỗi hệ thống nhà do tư nhân kinh doanh dành cho những người lớn tuổi và một tổ chức bất vụ lợi ở Seattle, bang Washington, đang đầu tư riêng rẽ nhiều triệu đô la để các người già có thể dễ dàng lựa chọn nơi cư ngụ, đặc biệt là những người lớn tuổi Trung Quốc. Nhu cầu nhà cửa này phản ánh sự thay đổi thái độ trong các gia đình di dân Á Châu về cách thức làm thế nào chăm sóc hay được chăm sóc khi lớn tuổi. Ông Brian Paul Moore là một quản trị viên phát triển nhà ở đang phát họa một cách sinh động về những căn nhà sang trọng dành cho các người về hưu sẽ sớm mọc lên tại nơi hiện nay là một khu đất trống ở ngoại ô Seattle. Ông Paul Moore hướng dẫn một số người đi tham quan khu này. Ông nói,
đây sẽ là phòng ăn chính, ngay sau chúng ta là vườn thiền.
Công ty Aegis Living, điều hành khu nhà dành riêng cho những người lớn tuổi, đang nhắm vào người Mỹ gốc Trung Hoa và những di dân Trung Quốc bằng việc xây dựng khu nhà trị giá 50 triệu đô la dành cho những người về hưu. Ông Palmore nói.
Ngay cạnh phòng tập thể dục, chúng tôi có phòng đánh mặt trượt, phòng chơi các trò chơi.
Một số đặc điểm đặc trưng khác được dự trù trong khu nhà 100 căn này là những y tá có thể nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Ghế tài chi, một phòng trà, thực đơn gồm có thức ăn, Á Châu và một trung tâm đa văn hóa Trung Quốc. Người sáng lập đồng thời là tổng giám đốc Aegis Living, ông Wayne Clark, nói một cuộc nghiên cứu về nhân khẩu học phát hiện ra một thị trường rộng lớn về việc chăm sóc người lớn tuổi thích hợp với văn hóa của họ. Ông Clark cho biết,
có 92.000 người Mỹ gốc Trung Hoa trong vòng 25 dặm, có khoảng 30.000 người trong vòng 7 dặm. Tôi nói, bạn nói đùa đó hả? Tôi không thể tin được việc này.
Ông Clark nói, để phát tài, công ty của ông nhờ một cố vấn về phong thủy duyệt xét lại đồ bản vị trí xây dựng. Khu này được đặt tên là Aegis Garden. Công ty tính từ $15,000 đến $60,000 để chuyển đến ở, và tiền thuê hàng tháng cho những căn hộ hạng sang có thể lên đến $8,000. Tại khu vực hồ Washington, vùng đông nam Seattle, các công trình cũng đang được xây dựng. Một tổ chức bất vụ lợi có tên là Keen On dành khoảng $7,000,000 để mở rộng tòa nhà chăm sóc người lớn tuổi hay đau yếu thành một khu rộng lớn. Khi hoàn tất, khu này sẽ tiếp tục cung cấp nhà ở cho những di dân Á Châu lớn tuổi, hầu hết đủ điều kiện được chính phủ trợ giúp tài chính. Ông Sam Wan là giám đốc Keen On kể từ khi tổ chức này bắt đầu hoạt động cách đây 30 năm. Hội trường vang tiếng những người nói chuyện bằng tiếng Quan thoại và Quảng Đông. Tuy nhiên, ông Quan nhớ lại về những nghi ngờ lúc ban đầu là liệu các gia đình Trung Hoa có đưa người lớn tuổi vào nhà dưỡng lão hay không.
Những di dân mới thường để những người lớn tuổi sống trong nhà họ. Họ sống với nhau, ba thế hệ sống trong một nhà. Hiện tượng có những ngôi nhà riêng biệt chăm sóc người lớn tuổi là văn hóa đặc thù của người phương Tây.
Đây là trường hợp của hai chị em Pam Sai, hai bà chăm sóc mẹ già tại nhà. Tuy nhiên, khi bà mẹ không nói được tiếng Anh, cần có sự chăm sóc của những y tá chuyên nghiệp, hai chị em bà phải trông cậy vào Keen On. Bà Sai nói,
mẹ tôi thích thức ăn Trung Hoa, bà nói tiếng Quảng Đông, bà thích ở đây.
Vì Keen On đáp ứng được những nhu cầu này, nên gia đình chấp nhận nơi đây. Tổng giám đốc Aegis Living, ông Clark, nhớ lại những câu chuyện tương tự tại thị trấn.
Tôi nhớ đã gặp một bà giám đốc của công ty công nghệ cao. Bà nói, ông Wayne, tôi đã tốn gần $200,000 theo học trường đại học Stanford để có bằng tốt nghiệp đại học và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA. Tôi không biết tôi muốn chăm sóc mẹ chồng hay là tôi muốn dùng bằng MBA để đi làm. Bà nói thêm, tôi nghĩ đây là một ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu tôi.
Ông Clark cho biết, việc làm nhiều người suy nghĩ là đi làm kiếm tiền tốt hơn ở nhà.
Nếu bạn giỏi giang thì mặc cảm tội lỗi đưa cha mẹ vào ở nơi này sẽ tan biến nhanh chóng.
Có nhiều cơ sở khác cũng thành lập những khu dành cho người lớn tuổi hay những người về hưu phù hợp với văn hóa của những người Á Đông sống trong thành phố. Trong đó có khu Seattle Cairo, khai trương vào năm 1976, dành cho những người Nhật lớn tuổi, và khu Liên Á Legacy House bắt đầu hoạt động kể từ năm 1998. Chuyên mục Câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Huỳnh Quang ở Orlando, bang Florida của Mỹ hỏi về đau vai và tổn thương cơ ống xoay vai như sau.
Dạ, thưa kính chào bác sĩ. Tôi tên là Quang, họ Huỳnh, được 70 tuổi, hiện đang cư ngụ tại Orlando, Florida. Cách đây khoảng 7-8 tháng tôi có cái không có té gì, nhưng mà tại sao hai cái vai tối nó nằm nó đau nhất, mà nằm nghiêng một bên nó cũng đau, mà bên tay phải cũng đau, mà tay trái nó cũng đau. Thì cô đi bác sĩ cho cái thuốc nó gọi là muscle relax, nó gọi Tramadol, đánh nhân là TRAMADOL 50 mg, tôi uống chai là chai thứ nhì, thế nó bớt bớt cái sự đau, nó có bớt giảm bớt bớt đau bớt nhất. Nhưng mà mỗi lần mà vói ta nằm, vói ta tắt cái radio hay là vói ta lấy cái dây cao nó vẫn còn đau. Nhất là khi mà bẻ quạt hai cái tay đằng sau mà để bỏ áo trong quần hay là lấy một cái gì không có gãi trên sau lưng được. Thì ra muốn hỏi thăm bác sĩ là có cái bác sĩ có thể chỉ uống thuốc gì thêm hoặc là có cần bác sĩ xương không? Ngoài ra mỗi đêm tôi có dùng cái thuốc nó gọi là Bengay, sức trên hai cánh tay chỗ cái vai đó. Tôi lấy gừng tôi đánh lên, nó đỡ đỡ mà nó cũng không có hết hẳn. Tôi xin phép làm phiền bác sĩ để hỏi bác sĩ, nhờ bác sĩ vui lòng giúp hộ giùm. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời ông Huỳnh Quang, 70 tuổi ở Florida. Và tôi xin nhắc lại là tôi không có định bệnh và chữa bệnh cho bệnh nhân. Và tất cả những cái nhận xét nêu ở đây đều có tính cách thông tin và có thể thay đổi tùy theo thời gian, tùy theo trường hợp. Thì xin tóm tắt là từ 7 cho đến 8 tháng, ông Quang bị đau hai vai và nằm ngủ thì nhất, dù nằm nghiêng với tay đưa lên hay là đưa sau lưng để gãi lưng thì cũng đau. Và ông dùng thuốc Tramadol đến chai thứ hai rồi và có bớt đau nhưng mà không có khỏi hẳn. Thì tôi xin nhắc một số căn bản về cái cơ thể học. Cái khớp vai của chúng ta gồm cái đầu xương cánh tay nằm ở trong cái hốc lõm của cái xương bả vai. Và cái muốn cử động bình thường thì trơn tru thì cần có một cái nhóm cơ nó bao bọc xung quanh cái khớp, cái xương vai đó, những cái bắp thịt. Nó ổn định cái khớp, đồng thời cho phép những cái thành phần của cái khớp di chuyển. Lúc mà cái khớp vai nó cử động, không có cho cái cánh tay nó bị kéo lệch về phía trên. Thì nhóm cái cơ này gọi là cái rotator cuff, là tôi xin tạm dịch ở đây là cái ống xoay, là một cái ống bao quanh cái vai mà nó phụ trách về những cái cử động xoay. Thì trường hợp cái sợi gân là cái tendon của các cái cơ, những cái bắp thịt trong đó mà nó bị tổn thương thì có thể nhiều lý do. Thứ nhất là ví dụ nó bị một cái chấn thương mạnh, thường là người trẻ ví dụ chơi thể thao bị té hay là nâng lên một cái vật rất nặng cự tạ. Hoặc là những cái chấn thương nó lặp đi lặp lại nhiều lần qua thời gian, như là kia ví dụ những cái người thợ sơn, họ phải sơn cái trần nhà, họ đưa tay lên quá đầu làm việc. Thì cái gân của các cái rotator cuff này nó bị kẹt, nó vướng vào những cái mấu xương ở của cái mấu xương của cái xương khớp vai. Và cái gân đó nó sưng lên và nó cứ bị sưng nhiều lần, nó trở thành ra một cái loại mà viêm mạn tính, có nghĩa là chronic inflammation. Nó làm cho đau và yếu đi, hoặc là một số trường hợp thì nó bị rách đi. Và trường hợp thứ ba thì có thể là áp dụng nhiều cho cái trường hợp chúng ta nói ở đây, là những cái gân đó, những cái tendon nó và cái xương ở cái vùng vai đó nó bị thoái hóa ở cái người lớn tuổi. Và trong cái loại này thì các cái sợi gân nó có thể bị sưng, nó có thể đau. Thì chúng ta cái từ khoa học nói là tendinitis, có nghĩa là viêm cái gân. Và những cái viêm nặng nó có thể làm trở ngại cho cái vấn đề nuôi dưỡng cái sợi gân đó. Nghĩa là một cái sợi gân thì cũng giống như cái bộ phận khác, nó phải có máu tới nuôi dưỡng đó. Và khi nó cứ bị sưng ngoài thì nó mất cái nguồn dinh dưỡng từ máu. Và trong một số trường hợp, dù là nó không có bị chấn thương, cái gân đó nó có thể bị đứt. Nó có thể bị đứt một phần hoặc là nó đứt hẳn. Nếu mà đi bác sĩ Mỹ thì người ta sẽ nói là it's a partial, là một phần, hay là complete tear. Tear có lẽ là rách ra. Thì người già trên 70 tuổi hay là trên 70 tuổi, nếu mà chúng ta tính số đông thì có hết 1 phần 5. Cứ 5 người là có một người có triệu chứng đau vai rồi, chứ không phải là hiếm. Và đa số là do tổn thương ở những cái gân, những cái tendon ở trong cái rotator cuff, ở trong cái ống xoay mà chúng ta nói đây. Thì người ta có giải phẫu tử thi và người ta coi thử là trong 100 người thì người ta thấy là đến 26%, là có 26 người trong 100 người, 26%. Trên 60 tuổi là những cái gân này họ bị rách một phần. và có đến 28% là rách hoàn toàn cái gân này, gọi là full thickness tear, có nghĩa là chúng ta thấy vậy, nhưng mà người lớn tuổi thì hết 1/4 hay 1/5 là cái gân ở trong cái vùng này nó bị rách và nó bị đau. Thì nếu mà căn cứ ở trên MRI, có nghĩa là trên người sống, thì cho hết mọi lứa tuổi đó, thì người ta đã cùng thấy là hết 1/3, có nghĩa là 34%. Nó có một cái rách nào đó ở trong cái gân của cái rotator cuff này, trong cái ống xoay này, là có nghĩa là, như tôi đã nói là nó rất khá phổ biến, dù là có triệu chứng hay không, dù là chúng ta có đau hay không. Tuy nhiên thì đối với những cái người dưới 40 tuổi thì ít khi gặp những cái vấn đề này. Bây giờ nói về triệu chứng thì cái người đau cái vùng rotator cuff này bị đau ê ẩm, lúc đau lúc không. Và thường thường và họ đau cái mặt phía trên và cái mặt ngoài của cái vai. Ban đêm thì họ, nếu mà cái người bị đau ban đêm ngủ mà vẫn đau thì thường thường là do một cái tiếng Mỹ người ta gọi là impingement. Impingement có nghĩa là cái kẹt, là bị kẹt, cái gân nó bị kẹt. Ví dụ cái xương và bả vai ở chúng ta, nó có một cái mấu xương nó tên là cái acromion. Nó cọ lên trên cái gân, cái tendon, trên cái gân của cái bắp thịt và nó làm chúng ta đau. Hay là nó cọ lên trên những cái túi đệm, cái túi đệm nó đệm ở giữa những cái vùng gân và xương. Thì lúc đó, lúc mình đưa cánh tay lên, đến ngang tầm của cái vai, thì cho hở cái nách ra thì nó làm đau. Ví dụ như một cái người đã nằm xuống mà nếu mà nằm họ gối cái tay lên, đưa cái tay lên gối dưới đầu thì cái cử động đó cũng làm cho họ đau. Và những cái người này họ đau nhiều hơn lúc làm việc với cái tay đưa lên khỏi đầu, hay là lúc mà họ giang cái tay ra phía trước. Để cho dễ hiểu, người ta ví cái động tác này giống như là mình cầm một cái ly nước mà mình đưa ra phía trước, thì những cái động tác như vậy là họ làm cho cái vai nó đau. Và bệnh nhân không có vặn cái cánh tay hoàn toàn về phía mình được và không có đưa cái cánh tay lên mở rộng cái nách ra được. Vì trong khoa học người ta gọi là abduction. Abduction có nghĩa là mở cái khớp nó ra. Thì trong cái trường hợp cái vai, abduction có nghĩa là đưa cái nách hở ra, giống như là mình lúc mà mình thoa thuốc xịt nách thì mình đưa cái tay lên như vậy. Thì định bệnh thì lúc mà bác sĩ khám bệnh nhân thì bác sĩ có thể thực hiện nhiều cái test lâm sàng khác nhau để mà đánh giá những cái phần xương của cái khớp vai. Thì một cái test đơn giản mà tôi xin kể ra đây thì gọi là Apley Scratch Test, APLEY. Scratch là gãi, test là cũng tương tự như là bệnh, vì thính giả ở đây có nêu ra là lúc gãi cái lưng thì nó đau. Thì trong cái test này, bác sĩ muốn xem cái biên độ của cái khớp vai nó có bình thường hay không, nghĩa là mình có mở vô mở ra hay là mình xoay qua nó trong cái những cái mức bình thường hay không. Thì bệnh nhân được biểu, bác sĩ biểu bệnh nhân họ đưa cái cánh tay ra phía sau đầu của mình và họ cố gắng họ dùng cái bàn tay ngón tay sờ đụng vô được cái phía trên của cái xương bả vai phía bên kia để thử cái biên độ để của cái abduction, của cái động tác mà giang ra và quay vào của cái cánh tay, là internal rotation and abduction. Phần thứ hai là bác sĩ biểu bệnh nhân thò cánh tay ra xuống phía dưới của cái hông mình và đưa ra phía sau lưng. Và giống như là vị thính giả đây nói gãi lưng đó, nhưng mà ví dụ mình cố gắng mình đưa ngón tay để mình sờ vào cái chóp của cái xương bả vai cùng bên, ví dụ bên tay trái thì sờ của cái xương bên tay trái. Mà nếu mà không có làm được cái hai động tác hồi nãy thì có nghĩa là những cái cử động của vai đó nó bị giới hạn và nó làm cho bác sĩ nó chỉ về một cái vấn đề của những cái bắp cơ và gân ở trong cái rotator cuff, là trong cái ống xoay mà chúng ta nói. Và một số bác sĩ, có thể là bác sĩ sẽ cho chụp hình ảnh như MRI hay là CT scan để định bệnh chính xác hơn, coi thử những cái gân đó nó bị rách hay là nó bị đứt ở cái đoạn nào, hay là nó có cái sưng ở cái gì, hay là những cái xương ở đó nó có cái gì mà nó bất thường, nó đè lên trên những cái gân hay không. Nói về trị liệu thì thứ nhất là về vật lý trị liệu, có nghĩa là physical therapy, người ta tập cho người bệnh nhúc nhích, vận động những cái khớp đó. Thứ hai là luyện tập những cái cử động khớp, gọi là exercises. Thì tôi có để trên cái bài viết mà đăng trên website một cái link tới, người ta có để những cái video trong trường hợp rotator cuff. Nếu mà mình không có tìm được cái người làm physical therapy cho mình, hướng dẫn cho mình một cái người trainer, thì có thể là mình xem đó, thì mình làm những cái cử động đó. đại khái là ví dụ như người ta biểu mình đứng ở giữa một cái khung cửa, hai cái tay mình vịn hai bên cái khung cửa và mình đẩy người ra phía trước, đẩy ra phía sau để mình cho những cái rotator cuff này nó vận động. Hay là mình nằm xuống, nằm nghiêng qua một cái phía bên vai không đau và cái vai đau thì nó nằm phía trên. Thì mình áp cái tay mình, co cái khuỷu tay, áp cái tay bằng tay mình vô bụng. Rồi trong cái tay mình cầm một cái tà nhỏ hay là một cái lon nước, cốt thể uống chừng nhẹ thôi. Rồi mình đưa cái tay nó ra khỏi cái bụng mình, rồi đưa tay lên, đưa đi, lên đi xuống giống như là một cái kim đồng hồ như vậy. Để nhà mình tập những cái bắp thịt của cái rotator cuff. Những cái biện pháp số thứ ba là trong trường hợp mình đau nhiều, nó viêm nhiều, thì mình dùng nước đá lạnh là ice, mình đắp lên trên cái chỗ đó. Về những cái thuốc giảm đau, thì có những cái thuốc giảm đau không, và có những cái thuốc vừa giảm đau vừa giảm viêm. Những cái thuốc như acetaminophen phổ biến ở bên Mỹ, chúng ta gọi là Tylenol, thì nó không có làm sót ruột, nhưng mà chúng ta cần phải coi cái liều lượng nó có quá cao hay không. Vì nếu mà uống nhiều quá thì nó ngộ độc vào cái gan. Và một cái nhóm vừa giảm đau vừa giảm viêm là cũng phổ biến ở từ Mỹ, bên người ta gọi một cái tên chung là non-steroid anti-inflammatory drugs, viết tắt là NSAID, là những cái thuốc như là bên Mỹ người ta bán, người ta để tên là Motrin hay là Advil, mà cái tên generic của nó là ibuprofen. Và cái thuốc Naproxen là cái tên generic và người ta bán một cái tên cũng phổ biến là Aleve, và viết là A-L-E-V-E. Thì những cái thuốc trong cái gia đình NSAID này, lúc mà cái người lớn tuổi thì người ta không có khuyên những cái người lớn tuổi uống cái thuốc này. Và uống coi chừng bị sót ruột, nhất là những cái người đã từng bị chảy máu bao tử, đã từng bị loét bao tử thì có thể chảy máu dễ hơn và ruột nó loét dễ hơn. Và những cái uống lâu ngày nó trở thành như là có thể ảnh hưởng tới cái vấn đề áp huyết và có thể ảnh hưởng đến cái cơ năng của cái thận của cái người đó. Nên nếu mà chúng ta uống thì phải cẩn thận. Riêng về cái thuốc mà quý vị thính giả nhắc ở đây là Tramadol. Tramadol có cái tên thương mại là Ultram, viết là U-L-T-R-A-M. Là một cái thuốc loại giảm đau, nó thuộc về cái loại gia đình opioid. Opioid có nghĩa là nó, xin tạm dịch là ma túy đi. Nó giống như là thuốc morphine, thuốc phiện, nhưng mà nó yếu hơn. Thì cho những cái trường hợp mà người ta bị đau vừa vừa hay là đau nặng, và cái khả năng giảm đau của nó bằng 1/10 của morphine, nhưng mà nó ngang ngang với cái thuốc codeine mà ngày xưa ở Việt Nam chúng ta cũng hay dùng để uống làm thuốc ho. Cái thuốc này tuy là nó không có mạnh lắm, nhưng mà nó có cái khả năng gây nghiện, thì lúc nào pharmacist cũng sẽ nói với bệnh nhân là đừng có uống nhiều lâu quá thì có thể là nghiện, là addiction. Và những cái liều cao thì có thể gây co giật, nhất là có một số người trẻ họ dùng cái thuốc này rồi họ chích vô tĩnh mạch thì họ có bị gây ra co giật. Thì một cái số người già cũng có thể, nếu mà nhiều quá có thể bị co giật là seizures. Và lúc mà chúng ta uống viên thuốc đó thì chúng ta uống tròn viên. Chúng ta đừng có bẻ nó nhỏ ra, nhất là đừng có ngửi, đừng có hít cái bột của cái viên thuốc. Đừng có nghiền nát rồi mới làm, thì tránh hít cái hơi nó vào mũi. Và tuyệt đối tránh uống rượu và dùng những cái thuốc an thần cùng một lúc với thuốc này. Thì ở Mỹ cái là thuốc Tramadol này thuộc về loại mà cơ quan DEA, là cái cơ quan mà họ kiểm soát những cái Drugs Enforcement Agency, họ xếp vào cái schedule và là cái loại số 4, nghĩa là một trong những cái thuốc bị kiểm soát. Và một cái biện pháp chữa bệnh cái đau này thì một số trường hợp bác sĩ sẽ chích một cái chất corticoid vô trong khớp cho nó giảm viêm, giảm đau. Và một cái biện pháp nữa là có thể là một số người người ta dùng siêu âm, những cái chuyên viên về vật lý trị liệu dùng siêu âm, hay là họ chạy điện, là có một cái máy nhỏ nhỏ như một cái radio nhỏ của chúng ta ngày xưa, rồi họ nó có những cái mối electro để cho một cái dòng điện nhẹ nó chạy ngang những cái vùng đau, thì có thể nó làm bớt đau mà không cần dùng tới thuốc. Thì do cái cách mà định bệnh nó chưa có rõ ràng lắm, nó thống nhất trong những cái khảo cứu, thì người ta có khảo cứu, thì người ta so sánh những cái phương pháp chữa như vậy thì cái nào hiệu nghiệm hơn, thì thật thì cũng chưa chắc là cái nào hiệu nghiệm hơn, cái nào cũng tùy trường hợp bệnh nhân. Đối với những cái người mà hoạt động nhiều, những cái người như là chơi thể thao, họ cần phải cái thể lực của họ nhiều, hay là họ bị rách gân nhiều, hay là toàn phần, thì nếu sau 3 đến 6 tháng trị liệu bảo thủ phục hồi mà không có tiến triển thì người ta có thể nghĩ đến phẫu thuật để mà may vá những cái nơi bị rách, những nơi bị đứt. Và chúng ta thì cần nhấn mạnh vào cái sự phục hồi cơ năng. Và nếu mà cái người bệnh mà họ không có cần đòi hỏi gì cái khớp xương đó lắm, mà họ cũng hoạt động bình thường trong cuộc sống hàng ngày mà không có đau đớn thì có thể là không có cần phẫu thuật. Nếu mà cần bác sĩ chuyên khoa để xem xét cái vấn đề này thì ở bên Mỹ là những cái người orthopedist, là những cái người chuyên khoa chỉnh trực, cái từ mà chúng ta thường dùng là orthopedist, họ chuyên về định bệnh và chữa bệnh cái loại bệnh này, bệnh xương và khớp. Tuy nhiên nếu mà cùng một cái bệnh như vậy cũng có thể là hoàn cảnh người bệnh và sở thích của cái người bệnh mỗi người mỗi khác. Và bác sĩ nội thương thì chuyên về khoa phục hồi, có những cái người họ người ta chuyên về cái khoa phục hồi là rehabilitation medicine, thì họ cũng có thể nhìn và giải quyết cái vấn đề dưới khác, dưới cái góc cạnh của một cái người chuyên môn về giải phẫu. Và cái đó là tùy bệnh nhân bàn với là bác sĩ gia đình và nên đi tới bác sĩ nào. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 25. Của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are born yesterday and mind one's own business.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là born yesterday và mind one's own business.
Milan and Mike have just got out of their English class. They're now on the way to the library. They're crossing a well-kept green lawn with rose plants lining the walkways. Mike and Milan feel excited about the days ahead. They'll complete the semester soon.
Milan và Mike vừa ra khỏi lớp Anh ngữ. Họ đang đi tới thư viện. Họ đang đi qua một vườn cỏ được giữ thật đẹp. Có trồng hàng cây hoa hồng dọc theo con đường đi bộ. Mike và Milan cảm thấy hứng khởi vì những ngày tới. Họ sắp học xong khóa học bán niên.
Milan, I think we're truly fortunate. So far, everything seems to go well for us. We make good grades in school. We're in good health. We have good family support. What else do we ask for? Nothing.
Mike nói, Milan, tôi nghĩ chúng ta thật may mắn. Chúng ta học được điểm tốt, có sức khỏe, có gia đình hỗ trợ. Tôi còn cầu mong gì khác? Không mong ước gì hơn. Yeah, I agree with you. We're very lucky. But Joe is much luckier. He was recently promoted to be vice president of his company. His salary is nearly doubled. Đúng, tôi đồng ý với anh. Chúng ta may mắn lắm. Nhưng Joe, may hơn nữa, anh ta vừa được tăng chức phó giám đốc công ty của anh, lương gần như gấp đôi.
Who told you so? How can you believe this story?
Mike nói, ai nói cho cô biết? Làm sao cô tin được chuyện này? Joe himself, when I met him at the bank yesterday, he was so happy, he couldn't help but tell me this exciting piece of news. Chính Joe, tôi gặp anh ở nhà băng hôm qua, anh ta vui lắm, không giấu được mà phải nói cho tôi biết cái tin hào hứng này.
Milan, I wasn't born yesterday. I know Joe well. He has some skills, yes, but that story doesn't impress me. I don't believe it.
Mike nói, Milan, tôi không phải là born yesterday. Sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết Joe lắm. Anh ta có vài khả năng, cái đó đúng. Nhưng chuyện này không gây ấn tượng với tôi không tin. Of course you were not born yesterday. I know you're about my age. Dĩ nhiên, anh không sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết anh khoảng tuổi tôi.
Well, Miss Milan, I wasn't born, B-O-R-N, yesterday, Y-E-S-T-E-R-D-A-Y, means I am not inexperienced. I'm not easily fooled.
Mike nói, vậy cô Milan ơi, tôi không sinh ra ngày hôm qua, có nghĩa là tôi không phải không có kinh nghiệm. Tôi không dễ bị lừa. You weren't born yesterday, meaning you're not easily fooled. So to you, Joe didn't tell the truth, right? Anh không sinh ra ngày hôm qua, nghĩa là anh không dễ bị lừa. Vậy đối với anh, Joe không nói thật, đúng không?
Right. As I said, Joe is able to do the type of job he had, but not vice president. He doesn't have the managerial skills required of a vice president of a company.
Mike nói, đúng, như tôi nói, Joe có thể làm việc anh ta có lúc trước, nhưng không thể là phó giám đốc. Anh ta không có tài cai quản để làm phó giám đốc một công ty. I think what you said makes sense. I don't think about it thoroughly. Tôi nghĩ anh nói có lý. Tôi không nghĩ sâu xa.
Joe is fun to be around, but he often exaggerates about almost everything.
Mike nói, ở gần Joe thì vui, nhưng anh ta hay nói phóng đại về gần đủ mọi thứ. Really? I didn't know that. Thực hả? Tôi không biết như vậy.
Last year, he told me he got a $3,000 bonus. His mom inadvertently mentioned his bonus $200.
Mike nói, năm ngoái, anh ta nói với tôi, anh được $3,000 tiền thưởng. Má anh vô tình nói ra, $200. Yet, he also said, you should think about joining his company. There's a position for you. Administrative assistant. You start low, but you can gradually climb up to a higher level like him. Thế mà Joe nói, anh nên nghĩ đến vào công ty đó làm việc. Có một chức thư ký hành chính, anh bắt đầu ở cấp thấp, nhưng sẽ leo cao lên hơn, như anh ta vậy.
Oh no! He should mind his own business and leave me alone.
Mike nói, ồ không, anh ta nên mind, M-I-N-D, his, H-I-S, own, O-W-N, business, B-U-S-I-N-E-S-S, và để tôi yên. Mind his own business. What's that? Mind his own business. Nghĩa là gì?
He should mind his own business means he should attend to only things that concern him.
Mike nói, anh ta nên mind his own business, có nghĩa là anh ta nên lo chuyện liên quan đến chính anh ta thôi. You're so right. He should mind his own business for sure. If he is bragging and it is found out that what he said is untrue, then I feel sorry for him. Anh đúng. Anh ta cần lo chuyện của chính ảnh. Nếu anh ta nói dóc, rồi người ta khám phá ra anh ta nói không thật, thì tôi tội nghiệp cho anh ta lắm.
Well, I feel the same, but some people have weird characters. Bragging, for example, like Joe. They think others were born yesterday, and they'd believe them readily.
Mike nói, Ồ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng một số người có tính kỳ khôi, nói dốc chẳng hạn, như Joe đó. Họ nghĩ người khác ngây ngô và sẽ tin họ ngay. Yes, lots of people brag. A little bragging as a joke is not quite harmful, but real bragging is truly bad. The bragger might mislead himself and become a liar. It's a bad habit. Đúng, nhiều người nói khoe khoang lắm. Nói thêm một chút như là đùa thì không hẳn là có hại. Nhưng nói khoác lác thực sự thì xấu lắm. Người nói khoác lác tự dối mình và trở thành người nói dối, nói láo. Đó là thói rất xấu.
So true. In general, we should mind our own business and be truthful. That helps us succeed in the long run.
Mike nói, đúng quá. Nói chung, ta nên lo chuyện của chính mình và thành thật. Đó là điều sẽ giúp chúng ta thành công trên đường dài. Right. We have so much to care about ourselves, our schoolwork, our responsibility toward our family, our plans for the future. So we should really mind our own business right now. Phải lắm. Chúng ta có nhiều vấn đề phải lo cho chính mình. Việc học, trách nhiệm với gia đình, sắp xếp cho tương lai. Vậy thực sự là we should mind our own business.
Thanks, Mylon. I wasn't born yesterday. I'll take your advice.
Mike nói, Cảm ơn Mylon. Tôi không ngây ngô đâu. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của cô. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Born yesterday, nghĩa là ngây ngô. Và mind one's own business, nghĩa là nên lo chuyện mình. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lưu vực sông Mekong chạy từ Trung Quốc qua Miến Điện, Campuchia, Lào và Việt Nam và đổ vào Biển Đông, là nơi sinh sống của hơn 60 triệu người. Khoảng 80% trong số họ phụ thuộc trực tiếp vào dòng sông cho sinh kế của mình, đặc biệt là những người trong ngành nông nghiệp tưới tiêu và đánh cá. Điều này có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào phát sinh bất ngờ gây ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Mekong có thể là một thảm họa cho toàn bộ khu vực. Và đó là lý do tại sao, vào ngày 31 tháng 8, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và NASA phối hợp với Trung tâm Phòng ngừa Thảm họa Châu Á, Viện Deltares của Hà Lan, Viện Môi trường Stockholm của Thụy Điển và Tổ chức Khoa học Thông tin Không gian của bang California khởi động dự án Surveyor Mekong sẽ sử dụng hình ảnh vệ tinh để theo dõi môi trường của khu vực. Niềm hy vọng là công nghệ này sẽ cho phép dự báo và quản lý lũ lụt, hạn hán và những thiên tai khác chính xác hơn, cho phép những người đưa ra quyết định trong khu vực cải thiện quản lý rủi ro nông nghiệp, quản lý sử dụng đất lâu bền hơn, đánh giá những tác động của những cơ sở năng lượng thủy điện và giúp các chính phủ và cộng đồng tăng khả năng chống chọi trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Vì vậy, lấy thí dụ, hình ảnh vệ tinh sẽ theo dõi những kiểu thời tiết, chu kỳ nước và lượng nước hiện có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu và dân số gia tăng. Điều này sẽ cho phép hoạch định dài hạn tốt hơn, và nhờ vậy sẽ giúp cải thiện an ninh lương thực và quản lý tài nguyên rừng trong khu vực. Mặt khác, một chức năng gọi là viễn thám bằng vệ tinh có thể theo dõi những thay đổi lâu dài ở bề mặt đất phủ thực vật gây nên bởi tình trạng đô thị hóa, chặt phá rừng và những lề lối nông nghiệp. Những thông tin này có thể được sử dụng để xác định xem những phương thức canh tác hiện nay có đang cho sản lượng thu hoạch tối ưu hay không. Những thông tin này sẽ cho phép các chuyên gia nông nghiệp, những nhà quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên thiên nhiên và nhân viên lâm nghiệp đưa ra những quyết định dựa trên đầy đủ dữ kiện về cây trồng, phát triển đô thị và quản lý rừng, v.v. Theo dự án Sevier Mekong, chúng ta đang khai thác khoa học và công nghệ tân tiến nhất hiện nay để giúp bảo vệ những hệ sinh thái thiết yếu của khu vực này và những lợi ích mà chúng cung cấp cho xã hội. Bà Beth Page, Giám đốc nhiệm vụ phát triển khu vực cho châu Á của USAID cho biết, hiện các nhà khoa học của châu Á, của NASA và những người khác đang bắt đầu phát triển những công cụ để xây dựng khả năng chống chọi và góp phần vào việc giải quyết một số thách thức lớn nhất của khu vực.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Hội y sĩ không biên giới cho biết một vụ không kích ở miền Bắc Afghanistan đã giết chết 16 người tại một bệnh viện của tổ chức cứu trợ này. 9 nhân viên của hội nằm trong số những người bị thiệt mạng, trong đó có 3 em bé. Hội y sĩ không biên giới nói bệnh viện của họ tại thành phố Kunduz đã bị oanh tạc dữ dội hồi sáng sớm hôm nay. Và họ nói rằng vụ oanh kích đã tiếp diễn hơn 30 phút sau khi các giới chức quân sự Mỹ và Afghanistan ở Washington và Kabul được thông báo. Quân đội Mỹ thừa nhận họ đã tiến hành một vụ oanh kích vào lúc tảng sáng tại khu vực này và vụ oanh kích đó có thể đã gây ra thiệt hại ngoài ý muốn. Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói rằng chỉ có 5% những vụ không kích của Nga ở Syria là nhắm vào những phần tử cực đoan của nhóm nhà nước Hồi giáo trong lúc chiến dịch oanh kích của Moscow diễn ra sang tới ngày thứ Tư bất chấp những mối quan tâm của Tây Phương. Bộ trưởng Michael Fallon nói rằng hầu hết những vụ không kích của Nga là nhắm vào các nhóm nổi dậy khác ở Syria, kể cả nhóm quân đội Syria tự do được Tây Phương hỗ trợ. Hôm nay, quân đội Nga nói rằng không quân của họ đã thực hiện hơn 60 phi vụ trong vòng 72 giờ đồng hồ, nhắm vào hơn 50 cơ sở của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Tại một cuộc họp thượng đỉnh ở Paris hôm qua, Tổng thống Pháp François Hollande nói với Tổng thống Vladimir Putin rằng những vụ không kích của Nga ở Syria phải giới hạn trong việc tấn công các mục tiêu nhà nước Hồi giáo mà thôi. Cảnh sát ở Bangladesh cho biết một công nhân Nhật bị bắn chết ở miền Bắc ngày hôm nay và nạn nhân này là người nước ngoài thứ nhì bị giết chết ở Bangladesh trong vòng một tuần. Một giới chức cảnh sát nói rằng nạn nhân bị ba người đi trên xe máy bắn chết từ khoảng cách gần ở thị trấn Konya hẻo lánh. Vụ này xảy ra chưa đầy một tuần sau khi một nhân viên cứu trợ người Ý bị bắn chết ở Dhaka. Các giới chức Australia ngày hôm nay nói rằng vụ một thiếu niên bắn chết một cảnh sát viên ở Sydney có phần chắc là có động cơ chính trị và rõ ràng là một hành vi khủng bố. Thiếu niên 15 tuổi, lai lịch chưa được công bố, đã bắn vào gáy của một nhân viên cảnh sát của tiểu bang New South Wales ở khoảng cách ngắn bên ngoài một trạm cảnh sát ở ngoại ô Sydney. Theo lịch trình, thì Ukraine hôm nay bắt đầu rút vũ khí hạng nhẹ ra khỏi miền Đông, nơi căng thẳng đang ở mức cao vì vụ đối đầu với phiến quân do Nga hậu thuẫn. Hành động này được thực hiện một ngày sau khi Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko, bày tỏ sự lạc quan về tiến trình về việc hồi sinh tiến trình hòa bình miền Đông sau cuộc họp tại Paris với các nhà lãnh đạo của Nga, Pháp và Đức.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz, và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.